Chương 3. Vài tình tiết khả nghi. Không ai mở miệng nói ra lời nào trong hơn 15 phút. Bu và Konstantin bắt đầu bằng việc cố gắng tuân theo những hướng dẫn của Poirot. Chúng gợi ý rằng phải nhìn qua màn sương các tình tiết, mâu thuẫn với nhau để đi đến một lời giải thích rõ ràng và xuất sắc. Nhưng ý nghĩa của Bu diễn ra đại thể như sau.
Dĩ nhiên là mình phải dắt óc suy nghĩ, nhưng mình đã suy nghĩ hết cả rồi kia mà. Rõ ràng là Patro nghi cô gái người Anh có dính líu đến vụ này. Mình thì thấy điều đó khó có khả năng nhất. Người Anh hả? Họ cực kỳ lạnh lùng. Có lẽ đó là vì họ không có cá tính. Nhưng mình bị lạc đề rồi. Có vẻ như gã người Ý không thể làm chuyện đó. Thiệt là quá uổng mà. Theo mình á, thì ông người hầu Anh không nói dối khi ông ta bảo gã này không hề rời khoang. Vậy cứ sao ông ta lại nói dối chứ? Chẳng dễ gì mua chuộc người Anh đâu. Họ rất khó mà tiếp cận. Toàn bộ chuyện này thật là suối quẩy quá. Chẳng biết đến bao giờ mới thoát ra được đây. Chắc là hoạt động cứu viện đang được xúc tiến. Ở mấy nước này sao người ta chậm vậy chứ? Phải mất hàng giờ mới có ai đó chịu nhúng nhích tay chân. Cảnh sát ở các nước này thì thế nào họ cũng sẽ làm nhặn sĩ cả lên. Ra vẻ là quan trọng, nhạy cảm, nghiêm trọng. Họ sẽ biến những chuyện này thành một vụ hoành tráng. Một cơ hội như vậy đâu dễ mà có được. Chuyện này rồi sẽ tràn lan trên tất cả các tờ báo.
Kể từ đó, những suy nghĩ của Bu nhập vào một quỹ đạo quen thuộc mà chúng đã đi qua có tới hàng trăm lần. Các suy nghĩ của bác sĩ Konstantin thì diễn ra như sau.
Cái ông nhỏ thối này thật là kỳ quái. Một thiên tài chứ? Hay là một gã lập dị? Liệu ông ta có giải được bí ẩn này? Không thể nào, mình chẳng thấy có lối thoát nào cả. Nó quá sức rối rắm. Hình như là mọi người đều nói dối, nhưng dù biết vậy cũng chẳng giúp được gì. Nếu tất cả đều nói dối hay nếu tất cả đều nói thật, thì sự thể cũng rối rắm chẳng khác gì nhau. Những vết thương đó đúng là kỳ lạ. Mình không thể nào hiểu nổi. Sẽ dễ hiểu hơn nhiều nếu như ông ta bị bắn chết. Dù sao thì thuật ngữ sát thủ cũng mang nghĩa là bắn bằng súng. Mỹ là một đất nước kỳ lạ. Mình có dịp đến đó thì hay quá. Một nước rất tiến bộ. Khi nào mình về mình phải liên lạc với Demetrius Yaron. Ông ấy đã từng ở Mỹ và có nhiều ý tưởng tân tiến. Không biết Gia đang làm gì lúc này nữa. Nếu bà xã mình phát hiện ra...
Những suy nghĩ của ông hoàn toàn chìm đắm trong các vấn đề cá nhân. Hà Quyên ngồi rất im ắng, rất dễ lầm tưởng là ông đang ngủ. Và rồi rất đột ngột sau 15 phút hoàn toàn bất động, chân mày ông nhích lên từ từ trên vầng trán, một tiếng thở dài khẽ thoát ra. Ông thì thầm qua hơi thở.
Nhưng tại sao không? Và nếu như thế thì... Đúng rồi, nếu như thế thì mọi việc đều có thể giải thích được.
Ông mở mắt ra, chúng xanh như mắt mèo. Ông nhẹ nhàng nói.
Sao rồi? Tôi đã nghĩ xong. Vậy còn các ông?
Lạc lối trong các suy nghĩ của mình, cả hai người đàn ông đều giật bắn mình.
Tôi cũng nghĩ xong, nhưng mà tôi không đi được đến kết luận nào cả. Làm sáng tỏ các vụ án là nghề của ông chứ không phải của tôi đâu ông bạn. Tôi cũng đã suy nghĩ rất lung.
Ông bác sĩ nói mà không hề lấy làm ngượng nghịu, giữa lúc ông đang hồi tưởng lại một số tình tiết dâm dục trong suy nghĩ của mình.
Tôi đã suy nghĩ về nhiều lập luận, nhưng không có lập luận nào thực sự làm tôi hài lòng cả.
Poirot hiền hòa gật đầu, cái gật đầu của ông như muốn nói.
Rất đúng, nói như vậy là phải. Các ông đã nhắc nhở tôi những điều mà tôi đang chờ đợi.
Ông ngồi rất thẳng, ngực ưỡn ra, tay xoa xoa bộ ria theo đúng cung cách của một diễn giả đang chuẩn bị phát biểu trước công chúng.
Các bạn thân mến, tôi đã rà soát lại các sự kiện trong đầu và nhớ lại lời chứng của từng hành khách để đi đến kết quả này. Tôi thấy rằng, mặc dù hiện nay vẫn tù mù, nhưng có một cách giải thích phù hợp với các sự kiện mà chúng ta biết. Đó là một giải thích rất kỳ lạ. Và tôi cũng không dám chắc nó là sự thật. Để đi đến kết luận dứt khoát, tôi phải tiến hành một số thử nghiệm. Trước hết, tôi xin được nhắc đến một số tình tiết mà theo tôi là có tính gợi ý. Hãy bắt đầu bằng nhận xét mà ông Bu từng nói với tôi ngay tại đây vào dịp tôi và ông ấy cùng nhau dùng bữa trưa đầu tiên trên tàu. Ông ấy đã bình luận về việc chúng ta bị bao quanh bởi những người thuộc đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi, quốc tịch. Đó là một sự kiện khá hiếm vào mùa này trong năm. Lấy ví dụ, tòa Athens Paris và tòa Bucharest Paris đang hầu như trống trơn. Hãy nhớ lại và xem, có một hành khách bị lỡ chuyến. Tôi nghĩ việc này có nghĩa hẳn hoi. rồi đến một số tình tiết nhỏ khác mà tôi cho là tình tiết khả nghi. Ví dụ như vị trí túi đồ vệ sinh của bà Hubba, tên của mẹ bà Armstrong, các phương pháp thám thính của ông Hackman, gợi ý của McQueen về việc chính Ratchet là người thủ tiêu tờ giấy bị đốt mà chúng ta phát hiện, tên thánh của công chúa Trandomirov và vết mở trên tập hộ chiếu Hungary.
Hai người đàn ông nhìn Poirot.
Những chi tiết này có gợi ý điều gì cho các ông không?
Không có gì cả.
Vậy còn bác sĩ? Tôi chẳng hiểu tí nào những gì ông nói.
Trong khi đó, Bu tính sổ ngay món vật sờ mó được mà bạn ông vừa nhắc tới. Ông đang lục tìm trong xấp hộ chiếu. Ông lẩm bẩm cái gì đó khi nhặt ra tập hộ chiếu của bá tước và bá tước phu nhân Andrenji. Đoạn mở nó ra.
Ông nói cái này chứ gì hả? Cái vết bẩn này hả?
Phải. Đó là một vết mở khá là mới. Ông có để ý nó nằm ở đâu không?
Ở ngay đầu. Phần nói về vợ ông bá tước. Chính xác là ở chỗ tên thánh của bà ta. Nhưng mà tôi xin thú nhận là tôi vẫn chưa nắm được vấn đề đâu.
Tôi đang sắp tiếp cận nó từ một góc độ khác. Ta hãy trở lại với chiếc khăn tay tìm thấy ở hiện trường gây án. Như chúng ta đã bàn luận mới đây, ba người có thể gắn với dân hát. Bà Hubba, cô Dimenham và ba người hầu Hindrad Smith. Giờ đây ta hãy xem xét chiếc khăn tay này từ một góc độ khác. Thưa các bạn, đây là một chiếc khăn tay cực kỳ đắt tiền. Một vật xa xỉ, khâu bằng tay và thêu tại Paris. Ai trong số các hành khách, bao gồm ba người nói trên, có khả năng sở hữu chiếc khăn tay này? Không thể là bà Hubba. Một phụ nữ đáng kính không có sự thích thú đối với những chi tiêu bừa bãi và quá mức cho trang phục. Không phải là cô Debenham. Tầng lớp của cô ở Anh có thể cho phép cô sở hữu một chiếc khăn tay duyên dáng bằng vải lanh, nhưng không phải là chiếc khăn tay bằng thứ lanh mịn đắt tiền có thể trị giá đến 200 franc như thế này. Và chắc chắn không phải là của bà người hầu. Nhưng trên tàu có hai người phụ nữ có khả năng sở hữu chiếc khăn tay này. Ta hãy xem xét thử liệu có cách nào gắn họ với dân hát hay không. Hai phụ nữ mà tôi đề cập đến là công chúa Trandomirov, vốn có tên thánh là Natalia.
Vốn có tên thánh là Natalia.
Chính xác. Đây là tên thánh của bà. Như tôi vừa nói ban nãy, chắc chắn là một tình tiết khả nghi. Người phụ nữ thứ hai là bá tước phu nhân Andrenji. Và lập tức có một chi tiết thu hút sự chú ý của chúng ta.
Của ông chứ?
Của tôi. Tên thánh của cô ta trên hộ chiếu bị thiên lệch bởi dấu mở. Ai cũng nghĩ đó là sự tình cờ. Nhưng hãy suy nghĩ về cái tên thánh này. Elena. Giả dụ thay vì Elena có là Helena thì sao? Chữ H viết qua có thể chuyển thành chữ E viết qua, rồi xóa đi chữ E nhỏ khá dễ dàng. Sau đó cho thêm vào một vết mở để khỏa lấp việc chỉnh sửa.
Helena. Quả là một ý hay.
Chắc chắn đó là một ý hay. Tôi bèn tìm kiếm một sự xác nhận, cho dù rất nhỏ, cho ý tưởng của mình. Và tôi đã tìm ra một trong những chiếc nhãn ghi tên trên hành lý của bá tước phu nhân hơi bị ẩm. Đó là loại nhãn mà người ta thường ghi dần đầu của tên và dán lên nóc vali. Nó đã bị bóc ra và dán lại ở chỗ khác.
Ông bắt đầu thuyết phục tôi rồi đó nha. Nhưng mà ông bá tước phu nhân Arrenji đó chắc chắn là...
Ông bạn thân mến, giờ đây ông phải quay lưng lại và tiếp cận vụ này theo một góc độ hoàn toàn khác. Hung thủ muốn mọi người nhìn nhận án mạng này như thế nào? Đừng quên rằng trận tuyết đã làm hỏng toàn bộ kế hoạch ban đầu của hung thủ. Hãy dành chút thời gian để hình dung, nếu như không có tuyết, nếu như tàu vẫn chạy bình thường, khi đó điều gì sẽ diễn ra? Hẳn là án mạng vẫn được phát hiện ra sáng nay, nhiều khả năng là tại biên giới nước Ý. Hầu hết những lời chứng tương tự sẽ được cung cấp cho cảnh sát Ý. Những lá thư đe dọa sẽ được McQueen trình ra. Ông Hackman sẽ nói ra toàn bộ câu chuyện của ông ta. Bà Hubba sẽ vẫn bức xúc kể về người đàn ông đã chui qua khoang của bà. Chiếc cúc áo sẽ vẫn được tìm ra. Tôi hình dung chỉ có hai thứ phải thay đổi. Gã đàn ông phải đi qua khoang của bà Hubba ngay trước 1 giờ sáng và bộ đồng phục của phụ trách tòa phải được tìm thấy dứt lại ở một góc trong khoang vệ sinh.
Ý của ông là...
Là hung thủ đã lập kế hoạch để án mạng này trông giống như một hành động từ bên ngoài. Người ta ắt sẽ nghĩ rằng tên sát nhân đã rời tàu ở Broad, nơi mà tàu dự tính sẽ đến vào lúc 0 giờ 58. Kẻ nào đó ắt đã phải cải trang thành phụ trách toa ở ngoài hành lang. Bộ đồng phục cần phải được bỏ lại ở một nơi dễ thấy để chỉ ra rõ ràng vụ án đã được thực hiện như thế nào. Không có khả nghi nào đối với các hành khách. Thưa các bạn, đó chính là cách mà vụ án này được tính toán để thể hiện ra với thế giới bên ngoài. nhưng việc Tàu gặp nạn đã làm thay đổi mọi thứ. Chắc chắn đó là lý do khiến hung thủ ở lại trong khoang với nạn nhân lâu như vậy. Hắn chờ cho Tàu chạy lại, nhưng cuối cùng hắn nhận ra rằng Tàu sẽ còn dừng lâu. Vậy là những kế hoạch khác được dựng lên. Giờ đây tao biết hung thủ vẫn đang ở trên tàu.
Phải rồi hả? Ừ. Tôi hiểu tất cả những chuyện đó. Nhưng mà còn cái chiếc khăn tay, nó ở đâu ra?
Tôi sẽ trở lại chuyện chiếc khăn bằng một con đường khá vòng vèo. Để bắt đầu, các ông phải nhận ra rằng những lá thư đe dọa thực chất là một bức màn che. Nó có thể được lấy ra trọn vẹn từ một cuốn tiểu thuyết trinh thám lằng nhằng của Mỹ. Chúng không thật. Thật ra chúng đơn giản là được dành cho cảnh sát. Điều mà chúng ta phải tự hỏi là chúng có đánh lừa được Ratchet hay không? Theo bề ngoài thì câu trả lời có vẻ là không. Nhưng những chỉ dẫn của ông ta cho Hartman hình như chỉ ra một kẻ thù riêng cụ thể mà ông ta biết đích danh. Đó là nếu chúng ta chấp nhận câu chuyện của Hartman là thật, nhưng Ratchet chắc chắn là đã nhận một lá thư với tính chất rất khác. Một lá thư chứa lời nhắc nhở về đứa bé nhà Armstrong mà một mẫu của nó đã được chúng ta tìm ra. Trong trường hợp Ratchet không nhận ra điều đó sớm hơn, lá thư này là nhằm để cho ông ta biết lý do các mối đe dọa đối với sinh mệnh của ông ta. Lá thư đó, như tôi nói từ nãy, không được tính toán để bị phát hiện. Quan tâm đầu tiên của hung thủ là thủ tiêu nó. Lá thư này do đó trở thành bất trắc thứ hai cho các kế hoạch của hắn. Bất trắc đầu tiên là trận tuyết. Bất trắc thứ hai chính là việc chúng ta khôi phục được mẫu giấy. Tờ giấy bị hủy một cách đầy thận trọng đó chỉ có thể nói lên một điều. Trên tàu này hẳn phải có ai đó có quan hệ rất mật thiết với gia đình Armstrong, đến mức nếu lá thư bị tìm ra thì mối nghi ngờ sẽ được hướng trực tiếp vào người đó. Bây giờ chúng ta hãy đi đến hai manh mối mà chúng ta đã tìm ra. Tôi xin lướt qua chiếc que thông tẩu. Chúng ta đã nói khá nhiều về nó. Ta hãy nói về chiếc khăn tay. Nhìn đơn giản thì manh mối này sẽ buộc tội trực tiếp người nào mà danh tính bắt đầu từ dần H và nó bị người đó vô tình đánh rơi.
Chính xác. Cô ấy đã phát hiện ra mình đánh rơi chiếc khăn tay và lập tức tiến hành các biện pháp để sửa đổi tên thánh của mình.
Ông đi nhanh quá đó. Ông đi đến kết luận còn nhanh hơn cả tôi tự cho phép mình nữa.
Chị còn có phương pháp nào khác nữa sao?
Hẳn nhiên là có. Ví dụ, giả sử ông gây một tội ác và muốn đổ giấy nghi ngờ lên người khác. Trên tàu có một người nào đó có quan hệ mật thiết với gia đình Armstrong, một phụ nữ. Giả sử ông bỏ lại hiện trường chiếc khăn tay thuộc về người phụ nữ đó, người này sẽ bị chất vấn, mối quan hệ với gia đình Armstrong bị phanh phui. Vậy là xong. Động cơ và vật chứng đều đầy đủ.
Nhưng trong trường hợp đó, người được cho là vô tội đâu có tiến hành những bước đi để sửa đổi danh tính của mình.
À, thật sao? Ông nghĩ vậy à? Đó đích thực là ý kiến của tòa di cảnh. Nhưng tôi hiểu bản chất con người ông bạn ạ. Và tôi dám nói với ông như thế này. Nếu bất ngờ phải đối mặt với khả năng bị xử tội giết người, một kẻ vô tội nhất cũng sẽ mất tỉnh táo và làm những chuyện phi lý nhất. Không, không không. Vết mỡ và chiếc nhãn được thay thế không phải là bằng chứng có tội. Nó chỉ chứng tỏ rằng, vì một lý do nào đó, bá tước phu nhân Andrangi đã lo âu về danh tính của mình.
Ông nghĩ cô ấy có thể quan hệ như thế nào với gia đình Armstrong? Cô ấy nó chưa từng sang Mỹ bao giờ.
Chính xác. Và cô ấy nói tiếng Anh không chuẩn lắm. Cô ấy có vẻ ngoài rất ngoại quốc. Và cô ấy cố phóng đại điều đó. Nhưng không có gì khó khăn để đoán ra cô ấy là ai. Vừa nãy tôi có nhắc đến tên của mẹ bà Armstrong. Bà này tên là Linda Armstrong, một diễn viên rất nổi tiếng. Bà đã từng diễn nhiều vở kịch lớn, trong đó có vở kịch của Shakespeare. Hãy nghĩ đến vở As You Like It, nghĩ về ngôi rừng của Aren và Rosaline. Chính từ vở kịch này, bà đã lấy cảm hứng để chọn tên nghệ sĩ của mình. Linda Arden trở thành cái tên mà qua đó tên tuổi bà được biết đến trên toàn thế giới. Nhưng đó không phải là tên thật của bà. Nó có thể là Goldenberg. Bà ấy nhiều khả năng mang dòng máu Trung Âu trong huyết quản, một nhánh tộc của người Do Thái. Có lẽ như vậy. Những người thuộc nhiều quốc gia đã chuyển sang sinh sống ở Mỹ. Thưa các ông, tôi xin được gợi ý rằng cô em gái của bà Armstrong lúc xảy ra thảm họa kia chỉ nhỉnh hơn một bé gái rồi chút. Tên là Helena Goldenberg. Cô ta là con gái thứ hai của Linda Arden. Cô ta đã lấy bá tước Andrangi khi ông còn là tùy viên ở Washington.
Nhưng công chúa Radomirov nói cô ta lấy một người anh kia mà.
Và tên của người anh đó thì bà ấy không biết. Tôi xin hỏi các ông, điều đó có giống sự thật hay không? Công chúa Radomirov yêu mến bà Linda Arden như mọi mệnh phụ yêu mến những nghệ sĩ lớn. Bà ấy còn là mẹ đỡ đầu của một trong hai con gái bà Linda. Lẽ nào bà lại mau chóng quên đi họ chồng của cô con gái còn lại? Rất khó tin. Không, tôi nghĩ ta có thể nói chắc rằng công chúa Dragomirov đã nói dối. Bà ấy biết Helena đang ở trên tàu, hai người đã gặp nhau. Khi biết Ratchet thực sự là ai, bà ấy đã lập tức nhận ra rằng Helena sẽ bị nghi ngờ. Cho nên khi chúng ta hỏi bà ấy về người em, thì bà ấy lập tức nói dối, nói mơ hồ, viện lý do không nhớ. Tôi nghĩ cô ấy đã lấy chồng người Anh là một câu nói cách rất xa sự thật.
Một trong những phục vụ toa ăn uống tiến đến từ cánh cửa đầu toa. Anh ta hướng về Boone.
Thưa ông, tôi dọn bữa chiều lên được chưa? Nó đã xong được một lúc rồi.
Boone nhìn sang Poirot. Poirot gật đầu.
Bất cứ giờ nào cũng phải dùng bữa chiều.
Người phục vụ biến mất qua cánh cửa đầu bên kia toa. Nhưng mọi người vẫn nghe tiếng chuông và giọng Anh lanh lảnh.
Phục vụ hạng nhất đây. Bữa chiều đang phục vụ. Bữa chiều hạng nhất.